tình còn một niệm ngộ thì đâu vượt khỏi cái mê thời xưa. Tự tánh giác nguyên thể tùy chiếu mà luống dời đổi, chẳng vào thất tổ sư thì mờ mịt chạy hai đầu. Thì đây tôi giải thích rõ lại cho quý vị thấy. Ở đây trước hết là Ngài Trí Thường tới hỏi. Thì Ngài Trí Thường Ngài hỏi, thì tổ hỏi là ông đã từng tới đâu hỏi đạo chưa. Thì Trí Thường mới thưa rằng đã từng tới Ngài Hòa Thượng Đại Thông ở núi Bạch Phong, Hồng Châu, hỏi về cái nghĩa thấy tánh thành Phật. Hỏi cho Hòa Thượng dạy ông sao, thì Ngài mới nói rằng một hôm Ngài vì cái lòng tha thiết muốn ngộ đạo cho nên vào trong thất. Hỏi Ngài Trí Thường, hỏi cái thế nào là bản tâm bản tánh của con. Hỏi Ngài Đại Thông, thế nào là bản tâm bản tánh của con. Thì Ngài Đại Thông mới hỏi, ông thấy hư không chăng? Thì cái đó là dùng cái hình thức cụ thể, hỏi thấy hư không chăng? Thì ông mới thấy. Hỏi chứ hư không có tướng mạo gì? Thì nói hư không không có tướng mạo gì hết. Thì Ngài liền nói, cái bản tánh của ông nó cũng không có tướng mạo như là hư không vậy. Mà thấy được như vậy đó mới gọi là chân tri, mới gọi là chân kiến. Chánh kiến là chân tri. Rồi cái đó nó là thanh tịnh, không dài không ngắn, không xanh không vàng vân vân. Cái đó mới là cái thể giác ngộ viên minh của ông. Cái đó cũng gọi là Phật, cũng gọi là tri kiến vân vân. Thì tuy nói rõ như vậy mà ông cũng không ngộ. Như vậy thì hỏi Ngài Đại Thông, đối với Ngài Trí Thường có chỉ hay là không chỉ? Chỉ không? Mà chỉ một cách thật thà hay là chỉ mà chưa có hết tình? Quý vị chuyển rồi. Nghĩa là chỉ một cách thật thà đầy đủ hay là chỉ một cách mơ màng, chưa hết tình, chưa hết lòng hết dạ? Thì thấy rằng chỗ này là hết tình rồi, phải không? Nghĩa là nói rằng cái thể tánh đó nó không tướng mạo giống như không. Cái thể tánh đó là thanh tịnh, không phải dài, không ngắn, không xanh, không vàng, vân vân. Cái đó là cái chánh kiến, chỗ đó là chân tri, chân chân. Nói như vậy thì nghe thấy như là chỉ thật rồi, hết lòng, hết dạ rồi. Nhưng mà còn có một cái lỗi là chánh kiến và chân tri. Cho đó hai cái đó là hai cái mà làm cho người ta không thấy, thành ra bỏ cái danh từ này mà lập qua một danh từ khác, chứ không có buông được hết những danh từ. Vì vậy cho nên tới đây khi mà ông trình bày qua ông ấy, tuy nói vậy mà con vẫn hồ nghi, con chưa nhận được. Thì tổ liền nói lời kệ, nói rằng chẳng thấy một pháp còn vô kiến. Tức là không thấy một pháp mà còn thấy cái không đó, tức là cái không tướng mạo đó, gọi là chánh kiến. Nếu còn thấy cái không tướng mạo là chánh kiến, cho đó là đúng, thì là một cái bệnh rồi. Giống như là mặt trời mà có một đám mây nổi nó che, thì như vậy cái mặt trời không hiện được. Như vậy thì vừa giấy một niệm cho là chánh kiến, hay là nói rằng cái không có tướng mạo đó, nhìn thẳng vào đó là chúng, thì chẳng khác nào có một đám mây che mặt trời, thành ra mặt trời không có sáng được. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai, chẳng biết một pháp mà còn giữ cái biết không. Chẳng biết một pháp mà còn giữ cái biết không. Thì giống như là cái hư không mà có một cái làn điện xẹt cái. Thì có một làn điện xẹt trong hư không á, thì như vậy cái hư không nó còn nguyên vẹn là hư không hay không? Đã là hư không hay là có? Nếu trong hư không là trống rỗng, bỗng dưng có một làn điện chớp cái, thì khi có làn điện chớp thì hư không đã mất cái tính cách hư không rồi, phải không? Đó, thì ở đây cũng vậy, ngay trong cái chỗ chân thật đó, nó không có danh, không tự, không tên, không họ, mà mình lập là chánh kiến, mình lập là chân trí, thì như vậy tự nhiên mình đã đưa nó vào cái chỗ kẹt. Cho nên tổ mới nói hai câu, bốn câu kệ đó là để giải cho thấy rằng ngài đại thông tuy nhiên là thật tình chỉ, nhưng mà trong khi chỉ đó vô tình ngài lại mắc kẹt ở ngôn ngữ. Bởi mắc kẹt ngôn ngữ cho nên đến đây tổ mới giải cho những ngôn ngữ đó, những ngôn ngữ mà ngài lập ra đó thì giống như là mặt trời đương sáng mà có một đám mây che, giống như hư không đương trong trẻo mà có làn điện chớp, nó mất đi cái tính cách chân thật của hư không và mất đi cái tính cách chân thật của cái mặt trời sáng. Nà, vì vậy cho nên hai mấy câu sau ngài mới nói như vậy thì tự nhiên là mình thấy cái chỗ lầm lẫn do cái danh tự nó che lấp. Cái tri kiến này bỗng dưng mà dấy lên, tức là tri kiến này là cái tri kiến mà chấp là chánh kiến chánh tri đó, bỗng dưng mà dấy lên á, thì đó là lầm nhận rồi, đâu từng hiểu biết cái phương tiện. Như vậy là không hiểu biết được cái phương tiện rõ ràng. Ông nên một niệm biết được cái lỗi ấy thì tự nhiên cái linh quan của ông đó nó thường hiển hiện. Biết cái ấy, biết cái lỗi ấy là cái lỗi nào, tức là biết cái lỗi lập chánh kiến và lập chân tri đó, chánh kiến chân tri buông nữa thì cái đó là hiển hiện. Nghe tới đây thì ngài Trí Thường liền làm kệ mà quát nhiên đại ngộ và làm kệ trình lại rằng: vô đoan khởi chi kiến, trước tướng cầu bồ đề, tình tồn nhất niệm ngộ, ninh việt thích thời mê. À, vô đoan mà khởi chi kiến tức là không có lý do, không có bằng kế, mà khởi chi kiến tức là khởi cái thấy biết. À, thì như vậy đó là chấp tướng mà cầu bồ đề, cầu giác ngộ. Mà nếu chấp tướng cầu giác ngộ thì sao? Nếu tình mà còn một niệm ngộ, tức là trong tâm mình còn một niệm nghĩ rằng phải ngộ, nghĩ rằng phải thành thánh nhân dân, còn một niệm như vậy đó thì đâu có vượt khỏi cái mê của muôn đời. Cho nên ninh việc tức thời mê, tức là đâu có thể vượt khỏi cái mê của thuở xưa hay là của ngàn xưa. Tự tánh giác nguyên thể, tùy chiếu uổng thiên lưu, tức là cái tự tánh là cái thể, cái nguồn giác của chính mình đó, nó tùy chiếu liền bị đổi dời, tức là cái tánh đó là cái tánh hằng giác hằng tri, nhưng mà giấy niệm để chiếu soi hay để phân biệt thì nó đã bị dời đổi rồi, nó mất cái thể đó rồi. Bất nhập tổ sư thất, tức là không vào cái thất của tổ sư á, mang nhiên thú lưỡng đầu, thì mờ mịt chạy theo hai đầu, bên này là chân, bên kia là giả, hay là bên này là chân, bên kia là vọng, bên này là chánh, bên kia là tà, vân vân, luôn luôn là mắc kẹt ở hai bên. Vì vậy cho nên nhờ đến thất của tổ sư rồi, tự nhiên ngài liền thấy. Đó. Tuy nhiên nói như vậy mà ngài Trí Thường lại vẫn còn một vài điểm ghi nhỏ, ngài mới hỏi thêm. Trí Thường một hôm hỏi rằng, hỏi tổ rằng: Phật nói ba pháp ba thừa, lại nói tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, cuối mong ngài gì chỉ dạy. Tổ bảo: ông xem nơi cái tâm, bản tâm của mình, chớ có chấp cái pháp tướng bên ngoài. Pháp nó không có vốn thừa, từ cái tâm người mà tự có những cái sai biệt. Thấy nghe cũng như tụng kinh, chuyển tụng, chuyển cũng là một lối tụng, thường nói chuyển kinh hay nói tụng kinh đều là giống nhau. Thấy nghe tụng đọc ấy là tiểu thừa. Đây ngài giải: tứ thừa, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa và tối thượng thừa, vốn thừa. Bây giờ tiểu thừa là gì? Ngài nói người học đạo mà còn mắc kẹt ở cái thấy, ở cái nghe, ở cái đọc tụng đó thì gọi đó là tiểu thừa. Rồi ngộ pháp hiểu nghĩa ấy là trung thừa. Đó. Người học đạo mà ngộ pháp mà hiểu nghĩa thì gọi đó là trung thừa. Gọi là trung thừa. Rồi kế đó nữa là gì? Y pháp tu hành ấy là đại thừa. Người ngộ pháp hiểu nghĩa đó là trung thừa, còn người y theo pháp mà tu hành đó thì gọi đó là đại thừa. Muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ, tất cả không có nhiễm, lìa các cái pháp tướng một cũng không có được, gọi là tối thượng thừa. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây ngài nói không được tất cả pháp, mà không nhiễm tất cả pháp, thông suốt tất cả pháp, lìa tướng tất cả pháp, thì gọi đó là tối thượng thừa. Thành ra tối thượng thừa là cái chỗ ly tất cả chốc, rời tất cả tướng, thì như vậy mới gọi là tối thượng thừa. Thừa nghĩa là gì? Là cái nghĩa hành vậy. Thừa là gì? Tức là cái nghĩa thực hành. Vì vậy cho nên chữ thừa có nghĩa là di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia. Vì vậy cho nên nói là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, chẳng qua là cái sự di chuyển. Cho nên chữ thừa có chỗ độc lập thẳng đó. Thẳng là cỗ xe. Ví dụ như bây giờ chúng ta ở đây muốn về Sài Gòn thì phải làm sao? Thì ra bến xe, lên chiếc xe Sài Gòn thì nó đưa mình tới Sài Gòn. Còn nếu muốn về Bà Rịa thì lên chiếc xe Bà Rịa nó đưa mình tới Bà Rịa. Muốn về đất đỏ, lên xe đất đỏ nó đưa mình tới đất đỏ. Muốn đi chiếc xe nào, muốn đến cái vị trí nào thì lên xe đó thì nó tới. Bây giờ mình muốn tới cái nơi mà mình định đó thì tự nhiên mình phải lựa chiếc xe mà đi. Cũng như vậy, trên đường tu nếu mình thích một cái pháp môn nào thì mình chọn pháp môn đó, thì pháp đó sẽ đưa mình tới cái đích mà mình muốn. Nha. Vì vậy cho nên nói là thừa là chở chiên, là đi hay là hành. Thì như vậy chẳng tại thừa là cái nghĩa hành chứ không phải ở miệng mà căng. Phần nhiều mình có cái lỗi là nó xưng tôi đại thừa rồi chê người kia tiểu thừa, cái đó là bậy. Bởi vì ngài nói chữ thừa này là chỉ trong sự hành, tu hành của mình, chứ không phải chữ sanh hơn sanh thua. Nói là mình đại thừa để chê người ta tiểu thừa, đó là sanh hơn sanh thua. Mà đã là sanh hơn sanh thua đó thì có phải là đại thừa chưa? Có phải là thừa chưa? Mà sanh hơn sanh thua tức là cái tâm vĩ thử còn. Mà nếu tâm vĩ thử còn thì cái đó là cái chưa cái xứng đáng là đạo, huống nữa là nói là tối thượng thừa gì gì. Ông phải tự tu, chớ có hỏi tôi vậy. Trong tất cả thời, tự tánh, tự như, thường liền lễ tạ và hầu hạ tổ, thờ ngài làm thầy cho đến trọn đời. Thì như vậy, ở đây chúng ta thấy ngài trí thường ở hai phần. Một phần trước là hỏi về cái chỗ mà do ngài đại thông chỉ chưa có đến nơi đến chốn, nhờ tổ ngài khai thác cho cái thấu đáo cho nên ngài ngộ. Rồi sau ngài hỏi thêm về cái nghĩa tứ thừa để hiểu cho rằng, khỏi cho lầm lẫn. Đó là giai đoạn của ngài trí thông.